This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ thì quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Bếp Sài Gòn. Thưa quý vị, với những cái sưu tầm, những cái món ăn do Hoàng Tính phụ trách gửi đến cho quý vị. Hôm nay có một vài món mà chắc có lẽ là Hoàng Tính cũng xin được gửi hầu quý vị nha. Đầu tiên thì Hoàng Tính xin được gửi đến cho quý vị mà chúng ta có một cái tư thế làm thử đi. Rồi con xui Tết mình làm hả thưa quý vị? Nói làm thử đi, Tết làm là quý vị biết phần nào rồi. Cách làm thịt kho nước dừa, hộp vịt. Đó, thưa quý vị, hộp vịt thì quý vị có thể ra chợ Tương thì Hoàng Tính ghé Trường Nguyên thì Hoàng Tính thấy Trường Nguyên bán trứng vịt, hộp vịt ngon, tươi. Thưa quý vị, lâu lâu thỉnh thoảng thì có sale nè, thì quý vị còn bây giờ không biết có sale không. Hôm vừa rồi có đi ngang qua mà nên quên nhìn. Chắc trưa nay có đi làm về cũng phải ghé. Thì quý vị cứ ghé những cái ngôi chợ được quảng cáo trên Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM, chợ Hồng Kông hai nơi đó ha, rồi chợ Bến Thành, rồi chợ Nguyên Lợi, rồi chợ New Trường Nguyên, để quý vị tìm được những cái món ăn, những cái thực phẩm tươi ngon. Thường thì Hoàng Tính đi những cái chợ Hồng Kông ở dưới Dallas này, thỉnh thoảng mà có việc đi lên Arlington thì Hoàng Tính ghé trên Hồng Kông, nó bác phủ trên chợ Hồng Kông, trên Grand Prairie, hay hoặc là ghé tạc Bến Thành, thưa quý vị. Thường nhưng mà đa số thì Hoàng Tính ở dưới Trường Nguyên nhiều hơn. Thì thịt ở đây cũng ngon đó. Còn nếu mà quý vị cần cái trứng vịt thì trứng vịt ở đây cũng có, trứng vịt của Trường Nguyên cũng có. Thưa quý vị, nguyên liệu cần cho cái làm món thịt kho nước dừa hộp vịt này như sau. Theo những cái tài liệu này là họ tính ký ở bên Việt Nam, tính ký về 1 ký thịt ba chỉ hoặc là cái thịt bắp đùi. Chúng ta chọn cái thịt da mà cái da của nó mỏng, nó thịt mỡ phải dính liền nhau, chứ cái thịt mỡ mà khi mà mình cầm lên thịt đường mà mỡ nó dính toàn ten theo thì cái đó nó cũng phải gọi là hơi bị bở bở xíu, hoặc là nó cũng không ngon lắm ha. Đó, thịt mỡ phải dính liền nhau và chặt chút xíu thì nó tốt hơn. Đó, 2 trái dừa xiêm. Trái dừa xiêm nếu có thì tốt, còn không có thì quý vị cứ tạt ngang Costco cũng được. Thì thường là tính mua một hộp, một thùng vậy đó, cỡ hình như là mười mấy hộp lon giấy nước dừa. Thưa quý vị, mua về Hoàng Tính sử dụng trong tất cả những cái món kho mà mình cần có cái nước dừa chế vào thì Hoàng Tính sử dụng cái nước dừa đó ha, thưa quý vị ha. Đó. Rồi tiếp theo chúng ta cần 2 chén giấm trắng, rồi 6 quả trứng vịt hay hoặc là trứng gà, nhiều hơn nữa thì tùy theo quý vị. Quý vị muốn ăn ngon nữa thì quý vị mua thêm trứng vịt, hay hoặc là quý vị không thích ăn trứng vịt thì quý vị bỏ trứng gà cũng được ha. Đó, rồi cộng thêm mua thêm tỏi nè, ớt nè, thưa quý vị. Đó, ớt thì mình mua ở chợ Việt Nam cũng được, Trường Nguyên, Hồng Kông cũng được. Còn tỏi thì thú thật với quý vị thì Hoàng Tính vào Hoa Vệ Sinh hay hoặc là Trader Joe hay hoặc là Thom Thum, Hoàng Tính mua thì cái cục tỏi của ở đây hoặc là của bên Mỹ làm thì thấy nó chắc mà nó tốt lắm, thưa quý vị, nó thơm lắm. Đó, đó, ngoài ra chúng ta cần đường cát, nước mắm, muối và bột ngọt hoặc là bột nêm ha, thưa quý vị ha. Rồi, cái cách làm cũng rất là đơn giản. Trứng vịt chúng ta luộc cho nó chín kỹ ha, sau đó chúng ta lột vỏ ha. Cẩn thận đừng để cho bể cái trứng nhiều quá, làm cho nó xịt cái lòng đỏ ra ngoài khi kho, nó hư cái nồi thịt đi. Nói chung là chúng ta luộc sao cho khi mà chúng ta đập ra, lột ra thì nhìn thấy nó bóng bẩy, nó rất là đẹp ha, thưa quý vị ha. Dù cho đó là thịt, dù cho đó là cái trứng vịt hay hoặc là trứng gà đi nữa. Còn thịt heo thì nói chung ra những cái khâu này, thí dụ như là cạo nhổ cho nó sạch lông thì ở ngoài chợ họ cũng đã làm rồi. Và quý vị cứ nhìn sơ qua ha, quý vị nhớ rửa cho nó sạch, lấy một cái dao cạo nhẹ nha, cho nó ra những cái bợn này nọ trên cái lớp da đó ha. Lông thì chắc có lẽ nó cũng sạch đó, thưa quý vị ha. Quý vị nhớ là chọn cái da heo, cái loại mà cái da nó mỏng mỏng một xíu thì nó sẽ ngon nha ha. Rồi, thịt heo cạo nhổ cho sạch lông, rửa sạch. Sau đó thì chúng ta sắc miếng vuông to bằng một nửa cái iPhone. Đó, nửa cái iPhone là kể như là kể là hai ngón tay của mình ha. Hai hoặc ba ngón tay tùy cái việc. Nếu quý vị muốn lớn hơn cái xíu cũng được ha. Đó, đó nhỏ hơn cũng được đó. À, dùng dây chỉ cột lại cho cái nạc với mỡ dính chắc, không cần kỹ quá thì khỏi cột cũng được. Nhưng mà nói chung ra thì Hoàng Tính thấy là mình khỏi cần phải sử dụng gì hết trơn. Nếu mà cái thịt nó chắc rồi thì mình cứ cắt cỡ khoảng cỡ hai cái ngón tay cũng được rồi ha. Thưa quý vị, chuẩn bị một cái nồi vừa, chúng ta cho giấm vào, chúng ta nấu sôi, rồi chúng ta cho thịt vào nấu khoảng 1 phút, rồi chúng ta vớt ra để ráo. À, đổ giấm bỏ đi, rửa lại nồi để mà chút nữa kho thịt nha. Thưa quý vị, cái này có thể họ muốn trần qua để mà cho nó có sạch chút xíu. Nhưng đối với Hoàng Tính không có muốn làm cái khâu này. Đó, đôi khi thì nó lại còn bỏ sót lại cái mùi giấm ở trong cái miếng thịt của mình. Đó, thì chúng ta ướp thịt với lại 4 muỗng canh đường cát. Đó, ha, thưa quý vị, ha, 4 muỗng canh đường cát. Nếu mà quý vị không có cần cái khâu mà cho giấm vào nấu sôi rồi cho thịt vào nấu khoảng 1 phút thì quý vị cũng không cần thiết lắm. Nhưng mà cái tài liệu này thì Hoàng Tính vẫn phải đọc. Đó, rồi nếu không cần cái khâu này thì quý vị cứ việc ướp thịt với 4 muỗng canh đường cát, nửa muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê tỏi bầm, nửa muỗng cà phê bột ngọt hay hoặc là bột nêm. Đó, để ít nhất là khoảng 1 giờ cho nó ngấm trong cái tủ lạnh ngăn thường nha ha. Sau đó chúng ta bắt nồi lên bếp và chúng ta cho nước dừa vào, chúng ta nấu sôi, rồi chúng ta nêm nửa muỗng cà phê bột ngọt, nửa chén nước mắm ha, thưa quý vị ha. Đó, nếm lại thử vị ngọt mặn dịu là nó vừa ha, thưa quý vị, nó vừa ngọt mà nó vừa mặn mặn dịu dịu là vừa rồi. Và tiếp theo thì chúng ta cho thịt vào, chúng ta nấu. Đó, nếu mà nước dừa nó chưa có ngập thịt đó, thì chúng ta cho thêm nước sôi vào cho nó ngập ha, thưa quý vị. Vặn lửa vừa nấu sôi lại, để ý chúng ta hớt bọt. Và khi mà nước cạn còn phân nửa thì chúng ta vặn lửa nhỏ riu riu. Rồi sau đó chúng ta cho trứng, nếu mà quý vị muốn thích ăn ớt thì chúng ta cho vào vài trái ớt đỏ và kho cùng. Đó, còn nếu không thì thôi. Và kho tới khi chừng nào mà trứng nó thấm, thịt chín mềm thì nêm nếm lại cho nó vừa miệng ăn là xong ha, thưa quý vị. Và trước khi ăn thì chúng ta rắc một chút tiêu. Đó, ăn nóng với cơm hay hoặc là ăn với lại bánh chưng với lại dưa giá nữa thì lại càng đúng điệu nữa. À, cái dưa giá chút xíu nữa. Thì như dưới bài này Hoàng Tính có cái món dưa giá thì phải. À, cái yêu cầu là nếu mà không có nước dừa hay hoặc là có quá ít thì chúng ta có thể thay bằng nước lã cũng được. Đó, nước lọc cũng được. Nhưng mà khi mà kho thịt nên cho thêm nước màu để thịt có một cái màu hấp dẫn hơn. Còn nếu mà có cái nước dừa đủ thì khỏi bỏ nước màu, bởi vì nước dừa kho xong nó cũng lên màu, cũng rất là hấp dẫn lắm thưa quý vị. À, một cái yêu cầu tiếp theo trong cái tài liệu này đó là nếu mà chúng ta muốn kho để lâu vài tuần thì chúng ta thay nước dừa bằng nước lọc, bởi vì kho nước dừa thì chúng ta không có để lâu được nha thưa quý vị ha. Đó. À, ăn cho 3 ngày thì rất là ngon ha. Nếu mà kho nước lọc thì chúng ta để lâu hơn được chút xíu đó. À, một cái điều mà họ muốn nữa là có một số người thích chiên cái hột vịt trước khi kho. À, chiên như vậy thì cái hột vịt sẽ có một cái lớp vỏ mỏng giòn thơm và nhanh thấm hơn, nhưng mà cái phần bên trong cái lớp vỏ mỏng giòn này thì nó khó thấm lắm. Nếu mà không chiên thì bạn chịu khó kho trứng vịt lâu một chút, có thể là kho đi kho lại để có một cái miếng trứng vịt nó giòn, nó thấm, nó tuyệt hảo ha, thưa quý vị. Đó là cái yêu cầu trong cái món được mang tên là làm thịt kho nước dừa hột vịt đó. Nếu mà quý vị không thích hột vịt, quý vị có thể kho cái hột gà cũng được nha, thưa quý vị. Đó, thì mình ăn với lại dưa giá, thì cái cách thức làm dưa giá thì như thế này nè, thưa quý vị. Dưa giá mà theo như tài liệu này làm gồm có giá, hẹ, đó ha, rồi cái đầu trắng của cái hành lá, không có cũng được luôn, nhưng mà chủ yếu là giá, hẹ nha thưa quý vị, rồi cộng với lại hành tím, cà rốt và cái ớt sừng đỏ, đó ha. Rồi chúng ta rửa để ráo nước, hẹ, hành tím, cà rốt, ớt thì chúng ta thái nó ra, thái dài chút xíu nha thưa quý vị ha, đó, hay hoặc là cắt khúc gì đó. nha, nhất là cà rốt với lại ớt thì chúng ta cắt dài ra. Nếu mà chúng ta có bằng bào thì chúng ta lựa cái lưỡi trung bình được rồi nha thưa quý vị. Rồi chúng ta pha đường và muối với tỷ lệ là 6:1 đó ha, bằng một cái muỗng ăn cơm đó, với 2 lít nước ấm sau thì mới cho giấm vào ha. Và theo như tài liệu này thôi thưa quý vị, chứ Hoàng Tính thì cũng có một cái cách dưa làm dưa giá khác nữa. Nếu mà chúng ta muốn dưa giá muối tối hôm trước và ăn trong chiều ngày hôm sau thì chúng ta cho giấm chua một chút, nếm có một cái vị ngọt, ít mặn và chua. Sắp giá vào trong hũ, cho cái nước pha vẫn còn nóng ấm, nếu nguội thì chúng ta đun lại ha. Rồi chúng ta đổ vào cho nó ngập cái mặt giá, rồi dùng một cái vật gì đó đặt lên trên cho giá luôn chìm ở trong nước và đậy kín. Thường thì muối nó hơn một ngày là giá nó chua, nó ăn được rồi. Muốn ăn nhanh ngày hôm sau thì cái lúc pha mình nên cho giấm nhiều hơn một chút nhé. Đó, dưa giá muối chua chứ không có mặn, cho nên cái tỷ lệ muối cho rất là ít. Chúng ta có thể gia giảm theo cái ý của mình, không nhất thiết phải y chang như vậy. Và chính là khi mà nếm nó phải có chua chua, ngọt ngọt, một chút xíu mặn là được. Muốn giữ lâu vài ngày thì khi mà giá ăn được thì mình cho vào trong hũ thủy tinh, mình để kín trong tủ lạnh thì mình cũng sẽ ăn được vài ngày ha thưa quý vị. Đó là cái dưa giá mà mình làm trong cái chương trình ngày hôm nay mà tính gửi đến cho quý vị. Cái món dưa giá nè, rồi cái thịt kho nước dừa này ha thưa quý vị. Ngoài cái dưa giá và thịt kho nước dừa thì trong cái tuần trước thì Hoàng Tính có nói rằng là có một cái cách mà một cái tài liệu mà Hoàng Tính sưu tầm được là chúng ta hầm xương heo hay xương bò thì tuyệt đối không được cho nước vào hầm trực tiếp. Thì với một cái bước này thì cái canh, cái xương của mình nó sẽ ngon ngọt, nó nhanh mềm. Thì cái cách này như sao thưa quý vị, cái món canh xương hầm là một cái món rất nhiều người ưa thích nhưng mà lại không có nhiều người biết cái cách nấu. Nhiều người hầm xương xong thì cái nước canh nó không có đủ đặc và thậm chí còn có cái mùi tanh rất là khó chịu. Nguyên nhân vì sao vậy? Cái nước mà ninh xương, hầm xương là một cái nguyên liệu quan trọng trong rất là nhiều những cái món ăn Việt Nam. Và chính vì vậy làm sao để có được một cái nồi nước dùng xương mà nó vừa ngon ngọt, vừa đậm đà mà nó lại phải là trong vắt là một cái câu hỏi được rất là nhiều những cái người quan tâm bếp núc quan tâm đến. Và cái câu đầu tiên và rất là quan trọng trong cái tài liệu này là để có được một cái nồi nước dùng ngon ngọt, đảm bảo chất lượng chính là chúng ta lựa chọn cái nguyên liệu. Chúng ta nên chọn các loại xương còn tươi mới, màu đỏ, ấn nhẹ vào cái phần thịt lồi lõm trên đó thấy có một cái độ đàn hồi. Thịt không có cái mùi hôi khó chịu và không có nhớt, không có bị chảy nước vàng. Và để mua xương tốt thì chúng ta có thể tìm đến những cái ngôi chợ uy tín, chúng ta có thể tìm đến. Thường thì Hoàng Tính mua xương thì Hoàng Tính mua ở chợ Trường Nguyên cũng rất là ngon thưa quý vị. Chợ Hồng Kông thì chúng ta cần phải tuyển lựa kỹ càng hơn nha thưa quý vị ha, để bảo đảm cho cái vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Khi mà chúng ta mua, chúng ta cần phải biết rõ cái nguồn gốc nó được cắt hay hoặc là nó được đưa ra từ cái lúc nào, mới thì nó lại tốt hơn là chúng ta để chúng ta cứ lấy đại mà chúng ta quên nhìn cái bao bì của nó là nó để bao lâu rồi ha thưa quý vị ha. Rồi một đầu bếp có kinh nghiệm của nhà hàng, ta gọi là nhà hàng 5 sao, chia sẻ rằng là dù hầm cho bất kể các loại nước xương nào thì chúng ta không nên cho trực tiếp vào nồi. Trước tiên thì chúng ta nên rửa sạch xương, sau đó thì chúng ta cho nước vào, chúng ta ngâm ít nhất là 2 tiếng để loại bỏ những cái cặn bã, những cái máu động của xương. Đó. Nhiều người hầm xương không đặc và có một cái màu trắng, nguyên nhân là do máu động nó còn sót lại. Sau khi ngâm xương xong thì chúng ta phải rửa sạch lại một lần nữa. Đó. Thì chúng ta tiến hành thực hiện hầm xương như sau. Bật bếp lửa, làm nóng dầu ăn, cho xương vào xào với lại gừng, thái sợi, đun nhỏ lửa khoảng 5 phút. Đó. Sau khi mà dậy mùi thơm, sau đó thì cho nước vào, chúng ta đun trên lửa lớn để sôi nhanh. Và khi mà cái nồi xương đã sôi ấy, thì chúng ta vặn lửa nhỏ lại để ở chế độ là hầm liu riu thôi. Đây là bí quyết cho xương ống heo tiết ra tối đa những cái chất ngọt. Và đồng thời trong quá trình hầm thì chúng ta cần phải thường xuyên gọi là hớt bọt, tức là chúng ta cần phải để ý đến cái nồi, cái nồi xương hầm đó, và đây là cái cách làm cho cái nước hầm xương ở trong nhà, ở hầm xương của mình nó trong, mà người đọc web nào cũng cần phải nên biết. Và sau 30 phút hầm xương thì chúng ta hãy cho một cái củ hành tím, một củ gừng nướng chín và đập dập vào cái nồi nước dùng để làm cho nước nó trong hơn nha thưa quý vị, nó thơm ngon hơn. Rồi sau đó chúng ta lại tiếp tục chúng ta hầm tiếp nữa, sau đó chúng ta nên nêm nếm các gia vị sao cho nó vừa ăn rồi mình mới tắt bếp lại. Chúng ta nên sử dụng muối để nêm nếm thay vì cái hạt nêm, bởi vì cái loại gia vị này nó làm từ cái hạt xương hầm, nó sẽ khiến cho cái nồi nước dùng nó sẽ bị đục. Quý vị nhớ lưu ý khi hầm thì chúng ta sử dụng muối thôi, đừng có bỏ hạt nêm vô nha thưa quý vị ha. Đó. Rồi có hai cái điểm cần được chú ý khi hầm xương đầu tiên, đó là cái ngọn lửa của nó. Lý do khiến cho cái nước hầm xương ở cái nhà hàng nó có cái màu trắng như vậy thực ra là do lửa của họ rất là lớn. Thứ hai là cái món hầm nên được đậy vung lại. Sở dĩ cái nước hầm xương có thể chuyển sang cái màu trắng đục là do mỡ đã được đun ở trên lửa lớn và nó có một cái hiện tượng nhũ hóa, đó là một cái lý do nhũ hóa thưa quý vị. Đó, hiện tượng nó lan tỏa ra, đó là một cái lý do tại sao chúng ta phải chiên qua xương trước, và điều này nó có thể làm cho cái nước hầm xương nó có một cái màu trắng sữa và nó ngon ngọt hơn. Một cái tài liệu hành tính sưu tầm là như vậy. Hy vọng là cũng góp một phần nào đó chúng ta thực hiện thử. Chắc chắn hành tính cũng sẽ thực hiện thử cái tài liệu này để xem thử coi cái nước hầm xương của mình nó có ngon hay không ha thưa quý vị ha. Rồi đến đây thì Hoàng Tính xin được tạm dừng chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay với một cái kiến thức là cái hầm xương của mình, cái thứ nhì đó là dừa giá, và cái đầu tiên Hoàng Tính gửi đến cho quý vị là cách kho thịt kho nước dừa vịt nha. Hy vọng là với những cái sưu tầm Hoàng Tính cũng góp được một phần nào trong cái menu của quý vị. Có được những cái món ăn ngon cho ngày hôm nay hay hoặc là tuần sau, hay hoặc là quý vị để dành đó hữu sự, hay hoặc là lúc nào cần thì quý vị lại điền vào hay hoặc là ra chợ mua mình thực hiện cái món này như thế nào hả. Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Bếp Sài Gòn. Chúc quý vị sẽ có được những bữa ăn ngon. Hẹn gặp quý vị trong chương trình lần sau. Cảm ơn quý vị.